Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 3 gồm có kênh truyền tin với Đức Thánh Cha, suy tư bình luận với tiêu đề tin mạo danh và vấn đề đặt ra cho truyền thông Công giáo Việt Nam, và cuối cùng là sinh hoạt xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình đến với mục kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Nội dung bài huấn dụ khai truyền theo đoạn tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, trích từ tin mừng Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến 11. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào buổi sáng. Trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay, tin mừng kể rằng Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa ở sông Jordan đã được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Ngài chuẩn bị bắt đầu sứ mạng của mình với tư cách là người loan báo nước trời, và như Môsê và Elia trong Cựu Ước, Ngài thực hiện bằng việc ăn chay 40 ngày. Khi sắp hết thời gian ăn chay, ma quỷ, kẻ cám dỗ, hắn đã xuất hiện và đã ba lần đặt ra những thử thách cho Chúa Giêsu. Cám dỗ đầu tiên đến từ thực tế là Chúa Giêsu đang đói, và ma quỷ gợi ý cho Ngài rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Đó là một thử thách. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ngài gợi nhớ lại Môsê khi ông nhắc mọi người về hành trình dài trong sa mạc. Nơi đó, ông học được rằng cuộc sống của ông phụ thuộc vào lời Chúa. Rồi ma quỷ cám dỗ lần thứ hai, một cách tinh vi hơn khi hắn cũng trích dẫn lời Chúa. Chiến lược của hắn rất rõ ràng. Nếu ông hết sức tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, thì hãy sống kinh nghiệm ấy đi. Thật vậy, chính Kinh Thánh nói rằng, bạn sẽ được các thiên thần giúp đỡ. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu cũng không để mình bối rối, bởi vì bất cứ ai tin thì đều biết rằng Thiên Chúa không đặt ra bài thử đối với mình, nhưng để mình tin vào lòng nhân hậu của Ngài. Do đó, dựa vào lời Kinh Thánh bị diễn giải bởi Satan, Chúa Giêsu trả lời bằng một câu trích khác. Nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Cuối cùng, cám dỗ thứ ba cho thấy suy nghĩ thực sự của ma quỷ. Bởi vì nước trời đến đánh dấu sự khởi đầu thất bại của nó, ma quỷ muốn lái Chúa Giêsu khỏi việc thực hiện sứ mạng của Ngài bằng cách đưa ra một viễn cảnh của chủ nghĩa thiên sai chính trị. Nhưng Chúa Giêsu gạt bỏ việc thờ ngẫu tượng sức mạnh và vinh quang của con người, và cuối cùng Ngài xua đuổi kẻ cám dỗ bằng cách nói: Satan, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình người mà thôi. Và chính lúc đó, Chúa Giêsu khi tin tưởng trao mình cho Chúa Cha thì các thiên thần đến để phục vụ người. Đoạn tin mừng này dạy chúng ta một điều. Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Người đáp lại ma quỷ bằng lời của Thiên Chúa, chứ không phải bằng lời của mình. Trong cơn cám dỗ, nhiều khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với ma quỷ, với cám dỗ. Đúng rồi, tôi có thể làm điều này, rồi sau đó tôi đi xưng tội. Và cứ như thế, từ điều này dẫn tới điều khác. Đừng bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Chúa Giêsu làm hai việc với ma quỷ. Ngài đuổi nó đi và trả lời bằng lời Chúa. Anh chị em hãy cẩn thận. Đừng bao giờ nói chuyện với cám dỗ. Đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ. Ngày nay, Satan cũng xâm nhập vào cuộc sống của con người để cám dỗ họ bằng những đề nghị hấp dẫn của nó. Nó xen lẫn với những tiếng nói khác để tìm cách chế ngự lương tâm. Những lời mời mọc đến từ khắp nơi, mời mọc ta hãy để mình bị cám dỗ, hãy để mình trải nghiệm cảm giác sa ngã. Kinh nghiệm của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, cám dỗ là cố chạy theo những con đường khác với những con đường của Thiên Chúa. Làm điều này không vấn đề gì đâu, Chúa tha hết đấy mà, một ngày vui vẻ thôi. Nhưng đó là tội mà. Ôi chà, không vấn đề gì đâu. Đó là những con đường cho ta cảm giác về sự tự đủ, tận hưởng cuộc sống vì lợi ích của riêng mình. Nhưng tất cả điều đó chỉ là ảo tưởng. Chúng ta sớm nhận ra rằng, càng xa cách Chúa, chúng ta càng cảm thấy không chống chọi được, và bất lực trước những vấn đề lớn của cuộc sống. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Ngài, Đấng đã đạp nát đầu con rắn, giúp chúng ta trong thời gian mùa chay này biết cảnh giác trước những cám dỗ, không chịu khuất phục trước bất kỳ thần tượng nào của thế giới này, để bước theo Chúa Giê-xu trong cuộc chiến chống lại sự ác. Và chúng ta cũng sẽ chiến thắng như Chúa Giê-xu. Kế đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Angelus Domini nunci habet
Maria. Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria al Patria, Figlio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patria, et Figlio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trước khi chào tạm biệt các tín hữu, Đức Thiên Cha cầu chúc mọi người sống hành trình mùa chay này với nhiều hoa trái của Thánh Thần và những việc lành. Ngài cũng bày tỏ đau buồn vì được biết có rất nhiều người, nhất là các trẻ em, phải ly tán vì chiến tranh. Nhiều người di cư tìm nơi trú ngụ và họ cần được giúp đỡ. Ngài cũng thêm rằng tình trạng này đang trở nên trầm trọng hơn trong những ngày này và Ngài nói chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Ngài cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho giáo triều trong tuần linh thao bắt đầu từ chiều Chủ nhật hôm nay tại Arica. Vì bị cảm, Đức Thiên Cha không tham gia đợt linh thao này trong năm nay, nhưng Ngài sẽ thực hiện các bài cầu nguyện ngay tại Vatican và hiệp ý thiêng liêng với giáo triều và tất cả những ai làm cuộc linh thao này. Đức Thánh Cha bị cảm trong những ngày qua nên Ngài đã hoãn các buổi tiếp kiến trong tuần cho các nhóm. Tuy nhiên, bệnh của Ngài không quá nặng như một số suy đoán trên mạng xã hội. Dù vậy, việc cầu nguyện cho Ngài là điều luôn cần vào mọi lúc. Ngài vẫn dâng thánh lễ buổi sáng hàng ngày cho cộng đoàn tại nhà nguyện Thánh Martha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Tin mạo danh và vấn đề đặt ra cho truyền thông Công giáo Việt Nam. Tác giả Trần Bá.
Trong mấy tuần vừa qua, kể từ khi dịch corona hoành hành, trên mạng xã hội loan truyền một bản tin giả mạo di chúc của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Với những điểm sai lạc và mang tính đe dọa của bản di chúc, chắc hẳn tác giả của nó cố ý gây nên sự hoang mang sợ hãi cho người đọc trong thời điểm cả thế giới đang lo lắng trước dịch bệnh. Nó cũng đồng thời gây nên những cách hiểu lệch lạc cho đức tin của các tín hữu và cho cả những người ngoài Kitô giáo. Tin giả trên chỉ là một ví dụ điển hình trong vô vàn những thông tin lệch lạc hoặc giả mạo đang lan tràn trên mạng Internet. Điều đặc biệt là những nguồn phổ biến nó nhiều nhất là những trang mang danh Công giáo, hay nói chính xác hơn là những trang giả mạo Công giáo. Sau đó, nhiều trang mạng Công giáo đích thực khác vì không có mức biển phân đủ vững cũng đã đăng chúng lên. Trong thời đại hiện nay, Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng là mảnh đất tốt để chúng ta thực hiện việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời là mảnh đất màu mỡ cho những thông tin phản tin mừng, nhưng lại mang danh hay núp danh nghĩa của giáo hội Công giáo. Trong hoàn cảnh ở Việt Nam, điều này vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất, Số người sử dụng Internet ngày càng nhiều, trong đó giới trẻ và thiếu nhi, những người chưa đủ vững vàng về kinh nghiệm đức tin đang chiếm phần đa số. Hơn nữa, nhìn chung, người Việt Nam chúng ta còn yếu về khả năng phân định. Do đó, thiết tưởng đã đến lúc giới truyền thông Công giáo Việt Nam cần gấp rút đặt lại vấn đề này cho mình. Những người làm truyền thông cần có cơ hội ngồi lại với nhau, cùng suy nghĩ thảo luận để tìm ra giải pháp. Điều quan trọng trước nhất là làm thế nào để khi độc giả nhìn thấy tên một trang web mang danh nghĩa Công giáo, họ có thể dễ dàng nhận diện được đó là trang thật hay trang giả mạo. Do đó, cần đưa ra một giải pháp thống nhất hóa tên của các trang web chính thức của Công giáo. Ví dụ, chúng ta có thể thực hiện 3 điều sau. Thứ nhất, mỗi đơn vị, tức giáo phận, giáo xứ hoặc dòng tu, v.v., nên xác định số trang mạng cố định chính thức của mình. Những trang nào lẻ tẻ quá thì nên dẹp bỏ hoặc sát nhập vào những trang chính thức này. Tất nhiên, các cá nhân có quyền lập trang riêng của họ, nhưng không được phép đặt tên theo những danh nghĩa của các đơn vị hay của giáo hội nói chung. Thứ hai, cần đưa ra những thông báo chính thức về việc công nhận các trang này thuộc đơn vị mình. Thứ ba, tên của các trang này cần được đặt sao cho dễ nhận diện, ví dụ truyền thông giáo xứ A, giáo phận B, v.v. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú trọng đến vấn đề quản trị nội dung của các trang chính thức này. Thiết tưởng cần mở những khóa đào tạo cho những người làm truyền thông công giáo, đặc biệt cho các quản trị viên của các trang này. Họ không chỉ giỏi về kỹ thuật, mà cần được trang bị những kiến thức cơ bản về đức tin và phong hóa để có khả năng nhận định về nội dung, về những bài viết phù hợp với đức tin Kitô giáo. Chúng ta cũng cần khuyến khích độc giả công giáo sử dụng những trang chính thức này, hay ít ra là tìm cách quen thuộc với chúng, để có thể dễ dàng nhận ra những trường hợp mạo danh các trang này và báo cáo lại cho những người có trách nhiệm để xử lý. Hơn nữa, thiết tưởng các cha xứ cũng nên quan tâm và có trách nhiệm về các trang này, đừng để chúng trôi nổi vô tội vạ. Ngoài ra, giáo hội cũng rất cần nhiều linh mục, tu sĩ và những giáo dân có khả năng, can đảm dấn thân nhiều hơn trong mảnh đất nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy thách đố này. Chúng ta cần những bài viết chất lượng để giúp định hướng và đào sâu đức tin cho độc giả, cũng như những bài phản biện theo tinh thần Kitô giáo trước những vấn nạn của thời đại hay trước những tin tức giả mạo phản tin mừng. Thời gian này cũng là dịp chúng ta kỷ niệm một năm ngày ra đời sứ điệp truyền thông thứ 52 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong sứ điệp này, với chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phòng ngừa và vạch trần những tin giả song song với cổ võ tìm kiếm sự thật và thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Vì vậy, đọc lại những gợi hứng từ sứ điệp, ước mong sao giáo hội Việt Nam nói chung và những người làm truyền thông công giáo nói riêng được Thiên Chúa thúc đẩy để trăn trở và hành động trước những vấn nạn nóng bỏng và cụ thể nói trên. Chúng ta cũng cần thêm lời cầu nguyện cho nhau và cho cả những người đưa tin giả và mạo danh để họ cũng biết sám hối từ nội tâm, biết cùng nhau nỗ lực góp phần xây dựng hòa bình và tìm kiếm chân lý trong phạm vi truyền thông của mình, như lời kinh Đức Thánh Cha Francisco viết ở trong sứ điệp. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên những khí cụ bình an của Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra sự ác tiềm ẩn trong thứ truyền thông không kiến tạo hiệp thông. Giúp chúng con biết loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Giúp chúng con nói về tha nhân như anh chị em của mình. Chúa là đấng trung tín và đáng tin cậy. Xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự thiện cho thế giới. Nơi đâu có kêu la, xin cho chúng con biết lắng nghe. Nơi đâu có bấn loạn, xin cho chúng con tạo được niềm hứng khởi hòa hợp. Nơi đâu có những mơ hồ, xin cho chúng con biết mang đến sự minh bạch. Nơi đâu có loại trừ, xin cho chúng con mang đến tình liên đới. Nơi đâu có kích động, xin giúp chúng con mang lại sự điềm tĩnh. Nơi đâu hời hợt, xin cho chúng con nêu lên được thắc mắc đích thực. Nơi đâu có thành kiến, xin cho chúng con đánh thức được những niềm tin. Nơi đâu có hận thù, xin cho chúng con biết mang đến niềm tôn trọng. Nơi đâu có giả dối, xin cho chúng con mang đến sự thật. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Giáo hội Nam Châu sống mùa chay.
Quý thính giả thân mến, mùa chay đã bắt đầu. Từ Thánh Đô Roma đến các giáo hội địa phương, mỗi nơi đều có những chương trình, đường hướng sống thời gian thánh này. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hoạt động trong mùa chay của các giáo hội địa phương.
Tại Á Châu, trong sứ điệp mùa chay, Đức Hồng Y Sạc Maun Bo, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Châu đã đề nghị các Kitô hữu Myanmar thực hiện các bước để bảo vệ môi trường trong 40 ngày mùa chay. Đức Hồng Y Bo nói rằng, mùa chay là thời gian hòa giải giữa Thiên Chúa và con người, giữa các dân tộc và giữa con người với môi trường. Đức Hồng Y nhận định, để xây dựng sự hòa giải với Thiên Chúa và con người được Ngài tạo dựng, con người và môi trường tự nhiên hướng tới mối tương giao hòa bình, làm cho thế giới trở nên xanh và giữ gìn thời tiết tốt. Điều quan trọng là phải thay đổi thái độ, hành vi, cách chúng ta nói và viết. Các chỉ dẫn thực hành được Đức Hồng Y Bo đề nghị cho 40 ngày mùa chay bao gồm việc đọc thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, nghiên cứu các sách về môi trường, trồng rau, tưới và trồng cây, đi bộ trong vườn và suy tư, và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, người khuyến khích gìn giữ môi trường sinh thái. Đức Hồng Y nói rằng, việc bảo vệ môi trường nên được bắt đầu bằng việc trồng hàng triệu cây. Cây cối là sự sống. Hàng triệu người hãy bảo vệ thiên nhiên khỏi tay những người hủy diệt rừng, những người cướp nó của người nghèo và của các thế hệ tương lai. Ngài cảnh báo rằng, lòng tham đang tạo nên cuộc khủng hoảng sinh thái của thế giới và ngày nay chúng ta phải đối mặt với một cuộc tàn sát môi trường. Trích dẫn thông điệp Laudato Si, Đức Hồng Y nói rằng những kẻ khủng bố kinh tế và khủng bố sinh thái đang làm cho môi trường bị xuống cấp.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc lây lan virus corona, trong các sứ điệp mùa chay, các giám mục đều đề cập đến vấn đề này. Trong sứ điệp mùa chay gửi cho các tín hữu Hồng Kông, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông so sánh. Sự cô lập mà người dân Hồng Kông bị ép buộc do dịch virus tương tự như trải nghiệm sa mạc mà mùa chay mời gọi chúng ta, Đức Hồng Y viết. Chúng ta sẽ vượt qua cám dỗ của sa mạc nếu chúng ta luôn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa giúp chúng ta thoát khỏi sự tự ái, sợ hãi, chủ nghĩa cá nhân và mất lòng tin. Đặt hy vọng vào Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ truyền cảm hứng biến sa mạc cuộc sống của chúng ta thành một ốc đảo của sự sống và hòa bình. Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành với chúng ta và mở ra một chân trời mới của một cuộc sống phục sinh. Giáo hội Philippines cũng kêu gọi các tín hữu đừng để mình bị phân tâm bởi nỗi sợ virus, nhưng luôn chú ý đến ý nghĩa của mùa chay. Đức cha Broderick Pabilo, giám mục phụ tá giáo phận Manila nói, điều quan trọng nhất là sự khiêm nhường và thống hối mà chúng ta được mời gọi trong mùa chay, và điều này không thể bị mất đi do sự lo lắng về việc các nghi thức phụng vụ sẽ diễn ra thế nào. Ngài kết luận, chúng ta đừng để mình bị phân tâm bởi virus corona, nhưng hãy sống thời gian này như thời gian ân sủng.
Đông Phi Châu, do hoàn cảnh của vùng đất đang có những xung đột, nội dung chính trong sứ điệp mùa chay, Đức Hồng Y Sorafien, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia. Trong mùa chay, hãy ra khỏi chính mình, quan tâm đến người khác. Đức Hồng Y viết, tất cả chúng ta đều là tội nhân cần lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Mùa chay là thời gian đặc biệt để đền tội và ăn năn, đáp lại lời mời gọi của Chúa, đổi mới và hoán cải tâm hồn. Một sự hoán cải được thực hiện qua cầu nguyện, thực thi bác ái và hy sinh. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa thế tục chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ tôn giáo đang lan tràn. Vì thế, chúng ta hãy trở thành khí cụ hòa bình cho đất nước. Với tâm hồn chân thành, chúng ta nài xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác và sống tình yêu của những người tin vào Chúa Kitô đấng hiến mình vì chúng ta. Sám hối giúp chúng ta lớn lên, đưa chúng ta đến một mối tương quan thân mật hơn với Chúa Kitô. Tiếp đến, với các gia đình, Đức Hồng Y nhắc nhở các tín hữu. Mùa chay là cơ hội để hiệp nhất và củng cố đời sống thiêng liêng của mỗi người, là thời gian dành cho nhau nhiều hơn, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa và dạy cho con cái tầm quan trọng của việc hy sinh. Đức Hồng Y tiếp. Do đó, mùa chay là thời gian để ra khỏi chính mình và trao ban chính mình cho người thân cận. Đây không chỉ là một hành động nguyên góp, mà là một hành động bảo vệ sự tiêu thụ những gì không thuộc về chúng ta. Chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng chúng ta còn phải sống cho Chúa và cho tha nhân. chúng ta chỉ là những người quản lý, không phải là những người chủ của cải của Thiên Chúa. Ý thức được như thế, chúng ta mới có thể trao ban và chia sẻ những gì chúng ta có như Đức Kitô đã hiến mình cho chúng ta.
Ireland, chiến dịch mùa chay dành cho các bà mẹ. Các bà mẹ bảo vệ gia đình là nhân vật chính của chiến dịch mùa chay năm 2020 do Hội đồng Giám mục Ireland tổ chức. Năm nay, sáng kiến đặc biệt kể về câu chuyện của hai người mẹ, Angela ở Honduras, người đang bảo vệ vùng đất của gia đình bà khỏi nạn phá rừng, và Madrid ở Kenya đang cố gắng tìm nguồn thực phẩm cho gia đình trong khi phải đối diện với thách thức của biến đổi khí hậu. Các giám mục giải thích, đây là hai câu chuyện rất khác nhau, nhưng cả hai đều có những điểm chung, cả hai bà mẹ cố gắng cho con cái một tương lai. Đức Tổng giám mục Eamon Martin của Armagh, Bắc Ireland khẳng định, 40 ngày mùa chay đưa chúng ta đến lễ phục sinh, cần một sự hoán cải thiêng liêng có thể được thúc đẩy bởi những hành động, suy nghĩ, cầu nguyện và lời nói hàng ngày. Do đó khuyến khích trong mùa chay cũng là một sự hy sinh đặc biệt trong cuộc sống cá nhân của chúng ta để giúp củng cố mối quan hệ của chúng ta với Chúa Toàn Năng. Đức Tổng giám mục Martin cũng nhắc lại ba trụ cột của mùa chay: ăn chay, cầu nguyện và bác ái. Tất cả giúp chuẩn bị thiêng liêng cho niềm vui và hy vọng phục sinh. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục mời gọi mọi người quảng bá chiến dịch và tự mỗi người đóng góp cho chiến dịch. Cụ thể của việc ăn chay, không nói xấu, hạn chế trong việc mua sắm để làm việc bác ái, dành thời gian cho gia đình, cho trường học hoặc trong giáo xứ, có những hành vi tốt đối với người khác. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục khuyến khích các tín hữu đọc sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha.
Một chén cơm, chiến dịch mùa chay của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ chống nạn đói trên thế giới. Trên trang web của tổ chức viết, sáng kiến này muốn mời gọi mọi người suy tư về thách đố của tình trạng nghèo đói trên thế giới và trách nhiệm của mỗi người trong việc đáp ứng các nhu cầu của gia đình nhân loại. Những người tham gia chiến dịch sẽ được nhận một hộp bằng giấy đơn giản để quyên góp của bố thí mùa chay và một lịch cụ thể hướng dẫn các gia đình trong 40 ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh với các hoạt động suy tư và cầu nguyện. Chiến dịch mời gọi, theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải dấn thân chia sẻ những gì chúng ta có với những người đang thiếu thốn. Trong thời gian mùa chay, cầu nguyện, ăn chay và bố thí sẽ là một cách đảm bảo rằng tất cả anh chị em của chúng ta có những gì họ cần để thực hiện tiềm lực do Thiên Chúa ban. Tổ chức cứu trợ mời mọi người trong gia đình quy tụ và suy tư về thảm trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng trên thế giới, đồng thời thể hiện tình liên đới với những người đang đau khổ như tin mừng mời gọi. Các cơ quan bác ái đưa ra một số gợi ý cụ thể. Theo lịch phụng vụ mùa chay, mọi người cầu nguyện, ăn chay và bố thí, suy tư về những câu chuyện hy vọng để hiểu sâu ý nghĩa mùa chay. Đặc biệt, những câu chuyện về niềm hy vọng mà tổ chức đã thực hiện trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các gia đình được khuyến khích có một thực đơn đơn giản trong các ngày thứ sáu mùa chay. Các khoản quyên góp được đưa qua chiến dịch một chén cơm sẽ được trợ giúp cho hoạt động của Cơ quan Cứu trợ Công giáo tại 45 quốc gia trên toàn cầu và trong các giáo phận.
Giáo hội Chile, chiến dịch huynh đệ ủng hộ người di cư. Những đóng góp của anh chị em và của chúng tôi là nguồn hy vọng cho tất cả mọi người. Đây là phương châm của chiến dịch huynh đệ năm 2020 của mùa chay do Giáo hội Công giáo Chile tổ chức. Sáng kiến đã bắt đầu vào thứ tư lễ tro và sẽ kết thúc vào Chủ nhật lễ lá. Chiến dịch sẽ phục vụ để gây quỹ để hỗ trợ các dự án cho cộng đồng người di cư trên cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn, bảo vệ, quảng bá và hội nhập. Các giám mục viết trên trang web của Hội đồng Giám mục Chile. Trong những năm gần đây, dòng người di cư đến Chile đã tăng lên đáng kể. Chính phủ và các tổ chức xã hội cũng như giáo hội chưa thực sự đón tiếp họ một cách xứng đáng. Đây là một thách thức lớn và trách nhiệm đối với tất cả các nước châu Mỹ Latin. Hưởng ứng chiến dịch, mỗi giáo xứ và linh mục trong cả nước nhận được một tập sách thông tin với các chỉ dẫn để thúc đẩy sáng kiến giữa các phong trào, giáo hội, trường học và gia đình. Nhóm chiến dịch huynh đệ mời gọi mọi người tham gia, nghĩ về những anh chị em di cư đang cần sự giúp đỡ. Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu sử dụng các mạng xã hội để chia sẻ nhằm giúp mọi người cảm nhận ngày càng nhiều hơn về chủ đề này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.